Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương 5, chuyện kể về những quả trứng vịt và giấc mơ hóa rồng của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn lắng nghe nội dung tiếp theo của chương này. Tuy nhiên, vào cuối thập niên 60, với những anten vươn ra dò bắt sự thay đổi, Lý Quốc Đỉnh và các đồng nghiệp nhận ra rằng Đài Loan phải điều chỉnh lại hướng đi của họ một lần nữa. Lương công nhân tăng làm cho những ngành công nghiệp xuất khẩu thâm dụng lao động như dệt sợi trở nên kém cạnh tranh hơn. Các nhà kỹ trị nhận thấy cần thiết phải chuyển hướng sang những ngành sản xuất phức tạp hơn để chống đỡ được sự tăng cao tiền lương của nhân công. Công nghệ có vẻ như là đáp án cho bài toán này. Lý Quốc Đỉnh và các nhà kỹ trị của ông bắt đầu dồn sức phát triển các ngành kỹ thuật của Đài Loan. Nỗ lực của họ khuyến khích mối quan hệ hợp tác kiểu mô hình châu Á giữa chính quyền và doanh nghiệp. Lý Quốc Đỉnh có lần nói, thông qua nỗ lực chung của chính quyền, ngành công nghiệp và hệ thống giáo dục, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra được một môi trường mà trong đó khoa học và công nghệ có thể phát triển mạnh một cách tự nhiên, đem lại lợi ích ngày càng to lớn cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao và cho toàn xã hội. Thị trấn Vinh đã thành lập công ty trong căn hộ chật hẹp ở Đài Bắc vào đúng thời điểm này. Thị trấn Vinh sống qua suốt thời kỳ hình thành sôi động của Đài Loan trong bối cảnh hòa bình tương đối. Ông sinh ngày 18 tháng 12 năm 1942 tại Lưu Cang, một trong những thị trấn phồn thịnh nhất và lâu đời nhất của Đài Loan thuộc trung tâm duyên hải phía tây hòn đảo. Giống như Hàn Quốc, hòn đảo Đài Loan thời đó vẫn còn là một thuộc địa của Nhật. Người Nhật đã trao trả lại hòn đảo cho người Trung Quốc sau khi quân đội Nhật Bản bị bại trận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cha của thị trấn Vinh là một người làm nhang được nể trọng. Năm 1947, ông lăn ra ốm vì một trận sốt cao tái phát và chết vào đầu năm sau. Thị trấn Vinh lúc đó mới chỉ được 3 tuổi. Trong một câu chuyện kể lại, khi người cha đang nằm trong tình trạng sốt cao nửa mê nửa tỉnh, ông đã hỏi mẹ của thị trấn Vinh, người có cái tên thường gọi là A Tú, tức Thi Trần Tú Liên, về những hy vọng của bà đối với cậu con trai. Rồi ông nói với vợ, tôi muốn nó trở thành một doanh nhân lớn, nổi tiếng khắp Nam Chí Bắc, khắp cả Đài Loan. A Tú phải tự mình bươn trải nuôi con. Bà mở một cửa hàng nhỏ bán đủ các loại mặt hàng, từ văn phòng phẩm, vé số, hạt dưa, cho đến cả trứng vịt. Dù họ không giàu có, Thi Trấn Vinh nhớ lại rằng mình hầu như chưa bao giờ được đi giày. Nhưng bà A Tú luôn đảm bảo chắc chắn con trai của mình có tiền tiêu vặt, nhỉnh hơn một chút so với những đứa trẻ khác ở Lưu Cang. Trong khi hầu hết các gia đình, bất kỳ một khoản thu nhập nào cũng phải chia 5 xẻ 7 cho rất nhiều đứa con, thì Thi Trấn Vinh cho biết ông được hưởng 100% miếng bánh nhỏ bé. Ông học hỏi những bài học kinh doanh sơ đẳng từ người mẹ. Nhiều người buôn bán khác thời đó thường cân gian bán lận, nhưng A Tú luôn chắc chắn đối xử ngay thẳng, thật thà với khách hàng của mình. Thị trấn Vinh thuyết giáo, khi anh làm ăn kinh doanh, dù anh biết nhiều hơn khách hàng của mình, nhưng anh vẫn nên thật thà. Thị trấn Vinh cũng nhặt được một vài mẹo kinh doanh mà sau này ông đã áp dụng vào doanh nghiệp sản xuất PC của mình. Cậu bé Thị trấn Vinh chú ý thấy trứng vịt là thứ đem lại lợi nhuận nhiều nhất, dù lãi trên mỗi đơn vị ít hơn so với mặt hàng chủ chốt khác của mẹ mình là văn phòng phẩm. Những quả trứng vịt dễ hư hỏng được bán nhiều hơn và nhanh hơn văn phòng phẩm. Thị trấn Vinh sau này cũng nhận ra bản chất dễ hỏng của công nghệ vi tính, cũng như tính cần thiết phải đưa những chiếc máy tính mới tới các quầy hàng và tới tay người tiêu dùng với một tốc độ nhanh. Trong quá trình tìm cách xây dựng công ty Acer, Thị trấn Vinh mong muốn có tất cả sự chịu đựng ngoan cường như người mẹ của mình. Ngay từ những ngày đầu tiên của công ty, Thị trấn Vinh đã đặt ra nhiều mục tiêu tham vọng hơn nhiều doanh nhân Đài Loan đồng hội đồng thuyền khác của ông. Ông muốn thiết kế và sản xuất những sản phẩm riêng của mình với thương hiệu của chính mình. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp khác, giống như trường giang thực nghiệp của Lý Gia Thành, chỉ nhận đơn đặt hàng từ các công ty của Mỹ và sản xuất ra hàng hóa mà chẳng được ai biết đến tên tuổi. Tuy nhiên, lúc mới khởi đầu, công ty Acer non trẻ của Thị trấn Vinh chẳng có tiền để mà sản xuất được bất kỳ thứ gì. Thay vào đó, Acer nhận phân phối bộ vi xử lý của các công ty sản xuất con chip Mỹ G-Lock tại Đài Loan. Để xây dựng một thị trường, bắt đầu vào năm 1978, Thị trấn Vinh thành lập nhiều trung tâm đào tạo, nơi các kỹ sư có thể tổ chức một hội thảo kéo dài 50 giờ đồng hồ, bàn về vấn đề làm cách nào ứng dụng bộ vi xử lý vào việc điều khiển tất cả mọi thứ, từ đèn tín hiệu giao thông đến máy móc. Trong vòng 4 năm, các trung tâm của Thị trấn Vinh đã đào tạo khoảng 3.000 chuyên gia Đài Loan trong lĩnh vực công nghệ mới này. Quan trọng nhất là nhóm các nhà nghiên cứu của Thị trấn Vinh đã thu được kinh nghiệm rất lớn trong việc phát triển sản phẩm. thì Trần Vinh biến Acer thành một phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, chuyên tập trung vào việc tạo ra những sản phẩm điện tử dựa trên công nghệ bộ vi xử lý, các công ty kỹ thuật lớn hơn của Đài Loan bán ra thị trường. Nhóm nhân viên R&D làm việc cần cù ngày đêm với nguồn lực rất hạn chế, thì Trần Vinh nhớ lại. Khi họ không có đủ tua vít, họ dùng đồng tiền xu để thay thế. Khi kìm gãy, họ lấy răng mình để thay thế. Nhóm người đã đạt được một số thành công. Trong đó, thành công lớn nhất là phát triển được thiết bị cuối của máy tính bóng điện tử đầu tiên tại Đài Loan. Đến năm 1980, những thương vụ này đã đem lại đủ tiền cho Thi Trấn Vinh giới thiệu ra thị trường những phát minh của riêng ông. Mặt hàng đầu tiên được tung ra là chiếc máy vi tính Trung Quốc con rồng siêu phàm. Thi Trấn Vinh lấy một chiếc máy vi tính bình thường và cài một cái bo mạch điện tử do Acer phát triển để tạo điều kiện cho người nói tiếng Trung Quốc nhập thông tin bằng chữ Trung Quốc. Thời đó, máy vi tính chủ yếu chạy bằng tiếng Anh, gây ra một rào cản tâm lý ngại dùng máy rất lớn đối với tất cả người dân Trung Quốc. Các hệ thống tương tự được phát minh trước đó có khả năng ứng dụng rất hạn chế vì nó không chạy được phần mềm đã có sẵn. Vấn đề khó khăn đặt ra đối với việc phát triển một hệ thống tiếng Trung có khả năng ứng dụng được trên bất kỳ một máy vi tính nào ở chỗ các ký tự Hán ngữ rất phức tạp, chiếm quá nhiều bộ nhớ đến nỗi nhà sản xuất không có lời. Nhờ vào sự giúp đỡ của một nhà khoa học vi tính, nhóm R&D của Thi Trấn Vinh đã vượt qua được những trở ngại này. Sản phẩm của Acer có thể chạy được phần mềm tiếng Anh nhưng vẫn cho phép người dùng tương tác với máy tính bằng các ký tự Hán ngữ. Nhờ đó, lần đầu tiên người sử dụng Hán ngữ đã tiếp cận được một cách rộng rãi phần mềm sẵn có. Tuy nhiên, thành công đột phá lớn nhất của Thi Trấn Vinh không phải là phát minh nói trên, mà là sản xuất xuất hiện sau đó một năm. Khi công ty của ông thiết kế và sản xuất ra chiếc máy tính mini mang tên Microprofessor của riêng mình, chiếc máy xách tay này có thể chơi những trò chơi đơn giản và xử lý văn bản đơn giản. Các thế hệ sinh ra sau đã cạnh tranh với dòng máy nổi tiếng của Apple. Thành công ngay lập tức, chiếc máy Microprofessor đã đem lại cho Thi Trấn Vinh doanh thu bán hàng quốc tế lớn đầu tiên. Được quảng cáo là máy vi tính giải trí giáo dục, nó đã trở thành một trong những chiếc máy đầu tiên hấp dẫn được thị trường nội địa. Acer kiêu hãnh khẳng định Microprofessor là một chiếc máy vi tính mà ai cũng có thể dùng, từ trẻ em 7 tuổi cho đến người già 70 tuổi. Vào thời điểm này, sự ủng hộ của chính quyền Đài Loan trở nên quyết định đối với Acer. Lý Quốc Đỉnh và nhóm các nhà kỹ trị đồng nghiệp của ông đã bận rộn nghĩ ra đủ mọi cách để giúp doanh nhân của hòn đảo. Ngay từ đầu, các nhà kỹ trị đã gắn kết nỗ lực của mình với nhu cầu của các doanh nhân cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Năm 1978, Lý Quốc Đỉnh nói, "Tôi cho rằng không ngành công nghệ nào có thể tồn tại được nếu sản phẩm của nó không có một thị trường đủ lớn để hậu thuẫn cho chính bản thân nó." Một trong số những đóng góp quan trọng nhất của chính quyền Đài Loan là việc thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp vào năm 1973. Điểm nổi bật của cơ quan nghiên cứu này là ở chỗ nó không phải là một nhóm chuyên gia cố vấn hàn lâm mà là một tập hợp các kỹ sư chú trọng vào việc đem lại cho Đài Loan những công nghệ mới có khả năng ứng dụng vào các sản phẩm xuất khẩu. Phần lớn công nghệ mà Viện Nghiên cứu được cấp giấy phép hay nhập khẩu từ các công ty Mỹ và sau đó được phổ biến tới khu vực tư nhân Đài Loan. Một đóng góp lớn khác của chính quyền sở tại là khu công nghệ cao Tân Trúc được Lý Quốc Đỉnh ủng hộ và được mở vào năm 1980. Là một sản phẩm mở rộng từ khái niệm EPZ, khu công nghiệp Tân Trúc khuyến khích các công ty kỹ thuật bằng những chính sách ưu đãi, chẳng hạn như đất giá rẻ và lồng ấp doanh nghiệp. Chính quyền Đài Loan hy vọng nhờ vào sự tập trung nhiều công ty kỹ thuật ở cùng một chỗ như vậy, các nhà quản lý và các kỹ sư có thể học hỏi qua lại lẫn nhau, giống như những gì đã và đang xảy ra ở thung lũng Silicon. Ngoài Lý Quốc Đỉnh, thời đó còn có một nhà hoạch định chính sách khác đóng vai trò vô cùng quan trọng, đó là Tôn Vận Toàn. Lãnh đạo cơ quan kinh tế trực thuộc Viện Hành chính Đài Loan và sau đó là viện trưởng viện này từ năm 1969 đến năm 1984. Là một kỹ sư, Tôn Vận Toàn lần đầu tiên nổi tiếng vào giữa những năm 40 với thành tích sửa chữa các nhà máy điện của Đài Loan bị trúng bom trong Chiến tranh Thế giới thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng. Ông tuyển nhiều sinh viên đại học chưa có kinh nghiệm làm nhân viên và lấy những bộ phận cũ của máy móc bị hư để sửa chữa, chắp nối với nhau thành những máy phát điện hoạt động được. Ấn tượng trước Tôn Vận Toàn, Ngân hàng Thế giới đã tuyển ông sang điều hành một công ty điện lực của Nigeria vào giữa thập niên 60. Tại Đài Loan, ông là người đã bảo vệ cho việc xây dựng Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp và cố gắng thúc đẩy đến cùng việc đầu tư ban đầu vào nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn. Tôn Vận Toàn có lần nói, người có thể làm được mọi thứ tại lãnh thổ của tôi chính là toàn thể nhân dân tôi. Dù giữ chức vụ với nhiều trọng trách to lớn, nhưng Tôn Vận Toàn vẫn là kiểu người đàn ông kín đáo của gia đình. Joseph, con trai của Tôn Vận Toàn cho biết mỗi tối, ông thường theo dõi những phim truyền hình nhiều tập cùng với gia đình trước khi về giường nghỉ cùng với một đống tài liệu để tìm lời giải đáp cho ý tưởng hệ trọng của ông. Tôn Vận Toàn cố tách bạch công việc và đời sống gia đình càng nhiều càng tốt. Những câu hỏi quanh bàn ăn về chính sách kinh tế thường bị ông khéo léo né tránh trả lời. Có thể đọc nó trên báo vào ngày mai mà. Ông ngáp. Thị trấn Vinh tận dụng tối đa những chính sách thân thiện với công nghệ của Tôn Vận Toàn và Lý Quốc Đỉnh. Không lâu sau khi khu công nghiệp Tân Trúc được thành lập, thị trấn Vinh mở nhà máy đầu tiên của mình tại đây. Đó là một công trình chẳng có gì bề thế, một tòa nhà 2 tầng do giới chức khu công nghiệp xây dựng trên một diện tích khoảng 3.345 m². Trong một diện tích chật hẹp như vậy, thị trấn Vinh không thể làm gì hơn được ngoài việc sắp xếp các bàn làm việc nối vào nhau như một dây chuyền sản xuất. Thị trấn Vinh đã sản xuất những chiếc máy tính microprocessor của mình tại nhà máy này. Nhà máy không giữ ở quy mô nhỏ như vậy lâu vì nhờ có tài năng đoán trước tương lai của thị trấn Vinh và sự giúp đỡ rất lớn từ ITRT. Năm 1982, thị trấn Vinh trở về từ Comdex, triển lãm của các công ty kinh doanh máy tính ở Las Vegas với một nhận thức mới rằng Acer phải vươn lên dẫn đầu theo một hướng đi hoàn toàn khác. Tại triển lãm, có một chiếc máy vi tính thu hút sự chú ý đặc biệt của mọi người, đặc biệt là thị trấn Vinh. Đó là chiếc máy tính IBM đầu tiên có khả năng tương thích đầy đủ do Compaq giới thiệu. Thị trấn Vinh nghĩ về chiếc máy vi tính đó đã chỉ ra một sự thay đổi trong toàn bộ ngành này. Một rừng các sản phẩm máy tính cạnh tranh nhau làm hoa mắt người dùng từ Quang Labs, Digital Equipment, Hewlett Packard và nhiều hãng khác đã có mặt trên thị trường. Không có chiếc máy nào trong số này tương thích với nhau hay tương thích với microprocessor của Acer. Thị trấn Vinh nhận thấy tình hình này không thể tiếp tục được. Khi máy tính ngày càng trở nên được sử dụng rộng rãi hơn, thì ngành công nghệ này cũng sẽ phải tiến tới một tiêu chuẩn chung. Thị trấn Vinh nói, điều này làm cho tôi sáng ra rất nhiều rằng sự tương thích giữa các máy vi tính là rất quan trọng. Ông quyết tâm cũng sẽ làm ra những chiếc máy tính IBM tương thích. Quyết định của thị trấn Vinh là một thay đổi đầy rủi ro hiểm nguy đối với một công ty đã dồn sức thiết kế sản phẩm của riêng mình. Ông đã bắt đầu với một sự thận trọng. Một phiên bản mới của chiếc microprocessor đang được phát triển và thay vì bỏ hẳn nó, thị trấn Vinh lại chọn vừa sản xuất chiếc máy này vừa theo đuổi chiếc máy IBM tương thích. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu của thị trấn Vinh lại có quá ít người, không thể hoàn thành hai nhiệm vụ cùng một lúc. Bất kỳ nỗ lực nào sản xuất PC IBM tương thích cũng cần phải hoãn lại. Thị trấn Vinh đã có một bước đi khác thường. Ông trả 375.000 đô la Mỹ thuê Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp phát triển máy tính IBM cho mình. Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp đã sẵn sàng cho ra đời một chiếc máy đầu tiên trong vòng một năm. Bất chấp bao nhiêu khó khăn do sự can thiệp của chính quyền gây ra, các nhà hoạch định chính sách hay can thiệp của Đài Loan khăng khăng đòi thị trấn Vinh phải chia sẻ công nghệ này cho các công ty khác trong ngành. Acer vẫn đưa chiếc PC IBM tương thích đầu tiên của mình ra thị trường vào cuối năm 1983. Sự kiện này đã đặt thị trấn Vinh vào con đường trở thành một nhân vật chủ chốt trong ngành vi tính. Trong 2 năm tiếp theo, doanh thu của Acer đã tăng gấp 3 lần, đạt 165 triệu đô la Mỹ. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ đối với thị trấn Vinh. Vào giữa thập niên 80, Acer vẫn chỉ là một trong nhiều nhà sản xuất máy tính IBM tương thích vốn thường bị gọi là những kẻ sao chép vô tính. Các công ty Mỹ, Hàn Quốc và thậm chí là các công ty Đài Loan khác đang cho ra lò hàng loạt những chiếc máy tính như vậy. Nhiều công ty trong số những kẻ sao chép vô tính đặc biệt là những công ty tại Đài Loan bị mang tiếng khốn khổ là đã xé toạc các mẫu thiết kế IBM và sản xuất những sản phẩm máy tính nhái tại các lò bánh bao. Hình ảnh đáng thương hại này về các công ty làm xáo động tâm can Thi Trấn Vinh, người đã tuyên bố cảm thấy có trách nhiệm cá nhân phải thay đổi cách nhìn nhận đó. Bằng cách này hay cách khác, Acer phải tự làm cho mình khác biệt. Cách tốt nhất, theo Thi Trấn Vinh, là đi nhanh hơn những kẻ sao chép vô tính khác về mặt công nghệ. Bằng cách đó, Acer có thể bán sản phẩm của riêng mình tại các thị trường chủ chốt như Mỹ với một vị thế ngang bằng các thương hiệu của Mỹ. Chúng tôi muốn chuyển từ vị trí ở ngoài rìa vào vị trí hạt nhân trung tâm, Thi Trấn Vinh phát biểu vào năm 1987. Chúng tôi muốn sử dụng cơ cấu chi phí Đài Loan nhưng cho ra những sản phẩm, dịch vụ và tạo ra những hình ảnh hạng nhất quốc tế. Chúng tôi muốn trở thành một công ty đa quốc gia có nguồn gốc Đài Loan. Thi Trấn Vinh hóa ra lại có lợi thế. Năm 1984, ông đã đầu tư $1 triệu để khởi dựng một công ty nghiên cứu nhỏ có tên là Suntech tại thung lũng Silicon với mục đích để nghiên cứu những công nghệ vi tính mới tại Mỹ. Một năm sau, ông cử một nhóm R&D từ Đài Bắc đến Suntech để bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu về con chip tiên tiến của Intel, con chip 386, vốn đóng vai trò là nền tảng để sản xuất ra một chiếc máy PC chạy nhanh hơn đáng kể so với máy vi tính của Acer hay bất kỳ một hãng nào khác vào thời đó. Các nhà nghiên cứu quay trở về Đài Bắc và đảm trách một nhiệm vụ chán ngắt là ráp từng con chip riêng lẻ thành một bộ mạch dùng cho một chiếc máy vi tính đời 386. Và đến năm 1986, thì Trấn Vinh đã đạt được một thành công đột phá lớn nhất từ trước đến nay của mình. Acer trở thành nhà sản xuất máy tính thứ hai trên thế giới, làm ra được một PC với một con chip 386, chỉ đứng sau gã khổng lồ trong ngành này là Compaq. Acer thậm chí còn đánh bại cả IBM, gã khổng lồ vẫn chưa hết kinh ngạc. Thì Trấn Vinh cho rằng đó là bước ngoặt quan trọng lớn nhất của Acer. Ông nói, bắt kịp Mỹ trong công nghệ luôn là mục tiêu của tôi. Các đơn đặt hàng chiếc máy tính mới của Acer bắt đầu nhanh chóng ảo ạt đổ sang từ Mỹ, nhanh đến nỗi Acer thật sự không đáp ứng xuể, đặc biệt có một đơn hàng lớn từ công ty Unisys của Mỹ. Để đáp ứng được đơn hàng này, thì Trấn Vinh cần phải mở rộng các nhà xưởng của mình. Một lần nữa, Lý Quốc Đỉnh đã đến giải cứu. Lý Quốc Đỉnh và Thi Trấn Vinh đã gặp nhau trước đây trong một hội chợ điện tử diễn ra không lâu sau khi Acer thành lập. Lý Quốc Đỉnh luôn để mắt đến sự tiến bộ của Thi Trấn Vinh. Khi đơn đặt hàng của Unisys đến, thì Trấn Vinh đã gọi điện thoại cho Lý Quốc Đỉnh nhờ giúp đỡ. Lý Quốc Đỉnh thực hiện nhiều cuộc điện thoại gọi đến các chủ tịch ngân hàng ở Đài Bắc và thúc giục họ cho Thi Trấn Vinh vay tiền. Không có gì đáng ngạc nhiên, các khoản vay đã được hiện thực hóa. Thi Trấn Vinh xây dựng cơ sở sản xuất mới, còn Unisys có được những chiếc PC của mình. Unisys quá ấn tượng đến nỗi quyết định mua lại bản quyền công nghệ 386 của Acer. Lần đầu tiên có một công ty Mỹ hoàn tất một thỏa thuận kiểu như vậy với một công ty Đài Loan. Thì Trấn Vinh cho biết, chiếc PC 386 của ông đã phá vỡ quan niệm cho rằng Acer chỉ là kẻ theo sau IBM. Chỉ trong vòng 10 năm, kể từ ngày Thi Trấn Vinh và nhóm nhân viên ít ỏi phải chen chúc nhau làm việc trong văn phòng chật hẹp của họ, Acer đã bắt kịp những công ty hùng mạnh nhất trong ngành công nghệ vi tính. Đài Loan có thể chính đáng tuyên bố mình là một đối thủ cạnh tranh thật sự trong lĩnh vực công nghệ. Đến năm 1988, cứ mỗi 20 giây, Acer lại cho ra lò một PC. Một nửa trong số chúng mang thương hiệu Acer, số còn lại là sản xuất cho những công ty lớn như Philips, Siemens và Canon để bán ra dưới những nhãn hiệu của họ. Acer được ví là một kho báu quốc gia, còn Thi Trấn Vinh là Steve Jobs của Đài Loan. Thi Trấn Vinh, người tiếp tục đổ tiền vào R&D, thậm chí còn hứa hẹn nhiều kỳ tích lớn hơn. Năm 1988, ông trả lời phỏng vấn của tờ New York Times rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Các nhà kỹ trị của Đài Loan cũng nhất trí với Thi Trấn Vinh. Lý Quốc Đỉnh và người của ông muốn thúc đẩy Đài Loan tiến lên nấc thang công nghệ cao hơn. Trường Trung Mưu không đi làm. Thất vọng với ban quản trị không quyết đoán của công ty công nghệ Mỹ General Instrument, Trương đã xin từ chức giám đốc điều hành của công ty này vào năm 1985. Với một bản lý lịch ấn tượng như vậy, ông không thiếu sự chọn lựa. Tốt nghiệp ngành điện tử trường Đại học Stanford, bảo vệ thành công học vị tiến sĩ cũng tại trường này, Hoa Kiều Trương Trung Ưu đã làm việc 25 năm cho công ty Texas Instruments, trong đó có 6 năm làm ở bộ phận bán dẫn. Ngày Trương nộp đơn từ chức, điện thoại của ông đã liên tục reo, rất nhiều lời mời ông về làm việc. Nổi bật trong số đó là một cuộc điện thoại từ chủ tịch của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp. Liệu Trương Trung Mưu có muốn sang Đài Loan làm chủ tịch mới của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp hay không? Nỗ lực của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp trong việc lôi kéo tài năng kỹ thuật không phải là chuyện lạ. Viện Nghiên cứu và chính quyền Đài Loan từ lâu đã đặt ra mục tiêu thu hút các kỹ sư và nhà khoa học gốc Trung Quốc cùng với kỹ năng và kiến thức của họ vào lĩnh vực công nghệ của hòn đảo. Tuy vậy, Trương Trung Mưu cũng vẫn thấy ngạc nhiên trước cuộc gọi. Ông chưa từng sống ở Đài Loan bao giờ. Sinh năm 1931 tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Trương Trung Mưu sống sót qua cuộc xâm lược của người Nhật và những cuộc nội chiến ở Trung Quốc bằng cách chạy nạn hết nơi này đến nơi khác, và đến năm 1949 thì di cư sang Mỹ. Chuyến viếng thăm Đài Loan đầu tiên của ông là vào năm 1968, khi ông còn là một nhà điều hành của Texas Instruments. Đó không phải là một trải nghiệm tích cực. Ông nhớ Đài Loan khi đó giống như một vùng hoang vu hẻo lánh. Được cử sang đó để khởi đầu quá trình xây dựng một nhà máy lắp ráp con chip ở Đài Loan, Trương Trung Mưu vấp ngay phải nhiều điều phiền toái quan liêu và kế hoạch đầu tư bị giam lại. Chính là dự án mà Tăng Chấn Mộc đã khéo léo lấy về cho Singapore. Cuối cùng, vị đương kim chủ tịch của Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp Lý Quốc Đình đã can thiệp vào tìm cho Texas Instruments một số đất và hứa sẽ bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của công ty này. Texas Instruments xây dựng nhà máy của mình vào năm 1969. Dù đã có trải nghiệm không hay, nhưng Trương Trung Mưu vẫn còn đủ hiếu kỳ bay đến Đài Loan để thăm Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Công nghiệp. Lý Quốc Đình đã hết sức mời mọc Trương Trung Mưu. Ông thuyết phục rằng công nghệ cao là cách tốt nhất để đảm bảo nền kinh tế Đài Loan tiếp tục phát triển và Đài Loan cần Trương Trung Mưu, người Trung Quốc anh em cần Trương Trung Mưu. Lý Quốc Đình nhận thấy tôi là một người có nhiệt huyết với sứ mệnh phát triển của Đài Loan, Trương kể lại. Lời thuyết phục đã có tác dụng. Tháng 8 năm 1985, sau 36 năm làm việc ở Mỹ, Trương Trung Mưu đã quyết định chuyển về Đài Loan. Trương Trung Mưu không kịp ổn định cuộc sống trước khi Lý Quốc Đình ném ông vào một dự án phức tạp và bất ngờ. Khoảng 2 tuần sau khi Trương Trung Mưu đặt chân đến Đài Loan, Lý Quốc Đình đã gọi ông đến văn phòng của mình. Lý Quốc Đình cho biết có 3 công ty nhỏ chuyên thiết kế con chip do Hoa Kiều tại Mỹ thành lập đã tiếp xúc với chính quyền Đài Loan để đặt vấn đề kêu gọi họ bỏ tiền đầu tư. Lý Quốc Đình cho rằng hỗ trợ những công ty này có thể sẽ thúc đẩy công nghệ tại Đài Loan. Ông nên chọn công ty nào? Trương Trung Mưu hoài nghi cả 3 công ty này và chính bản thân kế hoạch đầu tư. Không thể quyết định công ty nào sẽ thành công. Lý Quốc Đình đề nghị có lẽ họ nên hình thành một công ty có khả năng giúp đỡ cả 3 công ty nghiên cứu trên. Này, sao anh không suy nghĩ nghiêm túc về điều đó nhỉ? Lý Quốc Đình nói với Trương Trung Mưu, hãy nghĩ đến việc anh muốn thành lập một công ty như thế nào. Trương Trung Mưu quay trở về văn phòng ITRT của mình. Vài giờ sau thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Lý Quốc Đình đã cứ thế triển khai ý tưởng và đã sắp xếp cho Trương Trung Mưu trình bày các kế hoạch của mình tới Tôn Vận Toàn. Trương Trung Mưu phải đến đó cùng với một thứ gì đó và phải đến nhanh chóng. Nhưng đó là cái gì? Trương Trung Mưu nghĩ rằng ngành công nghệ con chip đang thay đổi nhanh đến mức Đài Loan có thể đón một cơ hội. Trong những ngày đầu của công nghệ chất bán dẫn, rất nhiều nhà sản xuất đã thực hiện hầu hết nghiên cứu của riêng mình. Tuy nhiên, đến thập niên 80, một loạt các công ty nhỏ bất ngờ xuất hiện. Rất nhiều trong số chúng đã có mặt tại thung lũng Silicon. Các công ty này thiết kế con chip nhưng không có cơ sở sản xuất của riêng mình. Được gọi là những công ty phi sản xuất con chip, họ phải thuê một nhà sản xuất, thường là một công ty Nhật Bản, sản xuất con chip cho mình. Một mối quan hệ thường không phải là dễ chịu. Các nhà sản xuất này cũng là đối thủ của các công ty phi sản xuất con chip, vốn đang lo lắng về sự an toàn của công nghệ do mình độc quyền sở hữu. Trương Trung Mưu kể, tôi đã ngồi suốt vài đêm suy nghĩ thật lung, rồi đột nhiên giống như có một cái gì đó ngay lập tức lóe lên trong đầu tôi. Tại sao không mở một công ty chỉ làm mỗi việc là sản xuất con chip mà không cần có khả năng tự thiết kế? Và rồi những công ty phi sản xuất chuyên lo thiết kế sẽ có một nhà máy sẵn sàng làm ra con chip cho họ, không còn buộc phải quay sang nhờ cậy một đối thủ cạnh tranh nữa. Công ty con chip của Trương Trung Mưu sẽ tồn tại được nhờ vào việc gia công thuê ngoài cho các công ty phi sản xuất. Ông đã trình bày ý tưởng này trong buổi gặp gỡ với Tôn Vận Toàn. Bài thuyết trình theo như ông nói là một trong những bài hay nhất mà tôi đã thực hiện trong cuộc đời mình. Chính quyền Đài Loan bị thuyết phục ngay lập tức. Trương Trung Mưu dành năm tiếp theo tập trung huy động 220 triệu đô la Mỹ mà mình cần để xây dựng một nhà máy sản xuất con chip. Chính quyền Đài Loan đã cấp cho dự án này 50% vốn đầu tư. Trường Trung Mưu cố gắng thuyết phục Texas Instruments và Intel đầu tư nhưng cả hai công ty này đều từ chối ý tưởng đó. Nó có vẻ như là một đề nghị quá rủi ro. Liệu một kiểu kinh doanh như vậy có ổn định hay không? Liệu có phải các công ty thiết kế con chip chỉ thuê công ty của Trường Trung Mưu vào những thời điểm đột xuất ngoài kế hoạch khi họ cần thêm hàng sản xuất? Cuối cùng, Trường Trung Mưu đã thuyết phục được Philips đầu tư. Ông tiếp cận hai tá doanh nghiệp địa phương để cố nặn được một số tiền còn lại. Năm 1987, công ty của Trương Trung Mưu, công ty sản xuất bán dẫn Đài Loan, đã khai trương, ghi tên mình là lò sản xuất con chip độc lập đầu tiên trên thế giới. Trương Trung Mưu đã đưa 120 kỹ sư và nhà nghiên cứu ITRT, những người đã làm việc trong dự án con chip thí điểm của viện nghiên cứu này, về làm đội ngũ nhân viên đầu tiên của công ty. Ông tận dụng các mối quan hệ của mình ở Mỹ để thu hút kinh doanh từ Intel, Motorola và Texas Instruments. Thị trấn Vinh ở công ty Acer cũng là một trong những khách hàng đầu tiên. Đúng như Trường Trung Mưu đã dự đoán, những công ty con chip phi sản xuất đó đã đổ xô đến Đài Loan. Một lần nữa, chính quyền Đài Loan đã nghĩ ra được một cách giữ cho phép màu của hòn đảo này vẫn ở một tốc độ nhanh. Phép màu mà thị trấn Vinh, Lý Quốc Đỉnh và Tôn Vận Toàn đem lại cho Đài Loan đã đưa đến những kết quả ảnh hưởng sâu và rộng, vượt ra ngoài phạm vi các ngành công nghệ, vượt ra ngoài cả bản thân hòn đảo. Ở phía bên kia eo biển Đài Loan, Trung Quốc đại lục vẫn để mắt giám sát chặt chẽ đến hòn đảo phản loạn này, đồng thời hấp thu một số ý tưởng mà sau này cũng làm nên phép màu cho Trung Quốc đại lục. Trong một chừng mực nào đó, Quốc dân đảng đã trở lại Trung Quốc đại lục, nhưng không phải theo cách mà Tưởng Giới Thạch đã mường tượng. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 5, chuyện kể về những quả trứng vịt và giấc mơ hóa rồng của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luật, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành.